Bài số 10, Tình yêu của Đức Chúa Trời. Chúng ta đã học về sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng phải học về tình yêu của Ngài vì cả hai điều quan trọng lắm. Sự thánh khiết bao hàm sự công bình, sự vinh hiển. Tình yêu bao hàm sự nhân từ, thành tín, nhẫn nại. Phần thứ nhất, Đức Chúa Trời là tình yêu. Trong Giăng Nhất đoạn 4 câu 8 đến câu 16 có chép: ai chẳng yêu thì không biết Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Chúng ta đã biết và tin sự yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Đức Chúa Trời tức là sự yêu thương. Ai ở trong sự yêu thương là ở trong Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời ở trong người ấy. Đức Chúa Trời không những có tình yêu, mà chính Ngài là tình yêu. Bản thể của Ngài là tình yêu. Ngài là nguồn, là suối của tình yêu. Trong Thi Thiên 86 câu 15 có chép: nhưng Chúa ơi, Chúa là Đức Chúa Trời hay thương xót và làm ơn, chậm nóng giận, có sự nhân từ và sự chân thật dư dật. Tất cả những đức tánh đó nói lên tình yêu của Ngài. Muốn hiểu tình yêu là gì, xin hãy đọc trong Giăng Nhất đoạn 3 câu 16 và 17. Bởi đó, chúng ta nhận biết lòng yêu thương, ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống. Chúng ta cũng nên bỏ sự sống vì anh em mình vậy. Nếu ai có của cải đời này, thấy anh em mình đang cùng túng mà chặt già, thì lòng yêu mến Đức Chúa Trời thể nào ở trong người ấy được. Chúng ta nhận biết tình yêu của Đức Chúa Trời rõ rệt hơn hết là khi Ngài hy sinh vì chúng ta trên thập tự giá. Chúng ta chứng minh tình yêu anh em mình là khi chúng ta hy sinh vì họ. Đức Chúa Trời có tình yêu và hành động theo tình yêu. Chúng ta cũng phải hành động như vậy khi chúng ta nói mình yêu anh em mình. Trong Matthew đoạn 5 câu 44 và 45 có chép: song ta nói cùng các ngươi, hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi, hầu cho các ngươi được làm con của cha các ngươi ở trên trời. Bởi vì Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác. Đó là tình yêu kỳ diệu của Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng phải bày tỏ tình yêu như vậy đối với mọi người, kể cả kẻ thù nghịch. Hãy xin Đức Chúa Trời ngự vào đời mình. Phần thứ hai, Đức Chúa Trời yêu ai? Tình yêu phải có đối tượng. Vậy đối tượng tình yêu của Đức Chúa Trời là ai? Thứ nhất, đó là Đức Chúa Trời yêu con độc sanh của Ngài. Trong Matthew đoạn 3 câu 17 có chép: tức thì có tiếng từ trên trời phán rằng, này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàn. Đối tượng mà Đức Chúa Trời có trong cõi đời là con độc sanh của Ngài. Đức Chúa Trời có tình yêu đời đời thì đối tượng của tình yêu Ngài là Chúa Giê-xu. Trong Giăng đoạn 17 câu 24 có chép: cha ơi, con muốn con ở đâu thì những kẻ cha đã giao cho con cũng ở đó với con, để họ ngắm xem sự vinh hiển của con là vinh hiển cha đã ban cho con, vì cha đã yêu con trước khi sáng thế. Trước khi chưa có loài người thì Đức Chúa Trời yêu con độc sanh của Ngài. Thứ hai, Đức Chúa Trời yêu kẻ nào yêu con độc sanh của Ngài. Trong Giăng đoạn 16 câu 27 có chép: vì chính cha yêu thương các ngươi, nhưng các ngươi đã yêu mến ta và tin rằng ta từ nơi cha mà đến thế gian, nay ta lìa bỏ thế gian mà đến cùng cha. Trong Giăng đoạn 14 câu 21 và 23 có chép: ai có các điều răn của ta và giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta. Người nào yêu mến ta sẽ được cha ta yêu lại, ta cũng sẽ yêu người và tỏ cho người biết ta. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, nếu ai yêu mến ta thì vâng giữ lời ta, cha ta sẽ thương yêu người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người. Đức Chúa Trời yêu trước nhất là con độc sanh của Ngài, kế là yêu những ai yêu con đó. Thứ ba, Đức Chúa Trời yêu thế gian. Trong Giăng đoạn 3 câu 16 có chép: vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hệ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Trong Timôthê nhất đoạn 2 câu thứ 4 có chép: Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. Đức Chúa Trời không muốn cho một người nào bị chết mất, mà muốn cho mọi người ăn năn, tình yêu của Đức Trời gồm tất cả nhân loại trên thế giới vì hết thảy đều do Ngài dựng nên. Thứ tư, Đức Chúa Trời yêu tội nhân. Trong Roma đoạn 5 câu thứ 6 và câu thứ 8 có chép: thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Đấng Christ đã theo kỳ hạn chịu chết vì kẻ có tội. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Mọi người đều có tội. Đức Chúa Trời yêu tội nhân là cớ khích lệ cho tội nhân ăn năn. Vì khi một người phạm tội thì luôn luôn có mặc cảm Đức Chúa Trời sẵn sàng hình phạt mình, mà quên một điều căn bản là Ngài vẫn yêu chúng ta và sẵn sàng chờ đợi chúng ta ăn năn để Ngài tha thứ. Ngài muốn tha thứ cho chúng ta hơn chúng ta muốn được Ngài tha thứ. Đức Chúa Trời không vui khi thấy tội nhân hư mất, nhưng rất vui khi thấy tội nhân ăn năn. Trong Luca đoạn 15 nói đến ba điều làm ví dụ. Thứ nhất, ví dụ người chăn có 100 con chiên, mất một con thì để 99 con lại, đi tìm con đã mất cho đến khi tìm được. Ví dụ thứ hai, đàn bà có 10 đồng bạc, mất một đồng thì quét nhà, đốt đèn, làm đủ cách cho đến khi tìm được đồng bạc bị mất. Ví dụ thứ ba, người cha có 2 con trai, một đứa con hoang đàn bỏ nhà đi xa, thì cha trông đợi ngày này qua ngày khác, đêm này qua đêm khác. Khi nó quay về thì cha chạy ra ôm lấy cổ mà hôn, rồi tiếp con vào gia đình. Cả ba phần đều soi sáng cho tình yêu của Đức Chúa Trời đối với tội nhân. Ngài xem họ như của cải, như tiền bạc, như con cái, mỗi lúc một đậm đà hơn. Tình yêu đó khích lệ chúng ta quay về với Chúa và sống trong ân điển kỳ diệu nhất của Ngài. Phần thứ ba, tình yêu của Đức Chúa Trời được thể hiện. Thứ nhất, qua Đức Chúa Trời ban mọi nhu cầu cho kẻ Ngài yêu. Trong Ê-sai đoạn 48 câu 14 có chép: các ngươi hãy nhóm lại hết thảy và hãy nghe, trong phòng họ có ai đã rao ra những sự này không? Người mà Đức Giê-hô-va yêu sẽ làm điều đẹp ý Ngài nghịch cùng Babylon, và cánh tay Ngài sẽ giá lên nghịch cùng người Canđê. Trong Ê-sai đoạn 48 câu 20 và 21 có chép: hãy xa khỏi Babylon, hãy tránh xa người Canđê, hãy cất tiếng reo vui mà rao tin này, tuyên bố và truyền ra cho đến nơi cuối cùng đất. Hãy rằng Đức Giê-hô-va đã chuộc xa cướp là tôi tới Ngài. Khi Ngài dẫn họ đi ngang qua sa mạc thì họ không khác, vì Ngài đã khiến nước từ vườn đá chảy ra cho họ, đập bể vườn đá thì nước văng ra. Đó là nói về Đức Chúa Trời đã giải cứu dân Ngài và chăm sóc bảo vệ họ trên suốt con đường. Ngài dẫn dắt họ theo Ngài. Chúa bày tỏ tình yêu đối với dân Ngài trước đây, thì Ngài cũng bày tỏ tình yêu đối với hội thánh Ngài ngày nay, là Chúa sẵn sàng cung cấp mọi nhu cầu cho chúng ta là kẻ trung thành theo Ngài. Thứ hai, Ngài sẽ trị khi chúng ta lầm lỗi. Trong Hebrew đoạn 12 từ câu 6 đến câu 11 có chép: vì Chúa sẽ phạt kẻ Ngài yêu, hễ ai mà Ngài nhận làm con thì cho roi cho vọt. Ví bằng anh em chịu sự phạt, ấy là Đức Trời đãi anh em như con, vì có người nào là con mà cha không sự phạt. Nhưng nếu anh em được khỏi sự sự phạt mà ai nấy cũng phải chịu, thì anh em là con ngoại tình chứ không phải là con thật. Cha về phần xác sự phạt mà chúng ta còn kính sợ thai, huống chi cha về phần hồn, chúng ta há chẳng cả nên vâng phục lắm để được sự sống sao? Vả, cha về phần xác theo ý mình mà sửa phạt chúng ta tạm thời, nhưng Đức Chúa Trời vì ích cho chúng ta mà sửa phạt, để khiến chúng ta được dự phần trong sự thánh khiết Ngài. Cảm ơn Chúa, đây là một điều chúng ta phải học kỹ. Đức Chúa Trời yêu thương sẵn sàng tha thứ cho kẻ có tội ăn năn, cung cấp mọi nhu cầu cả thể xác lẫn tâm hồn. Nhưng khi chúng ta lỗi lầm thì cha yêu con phải sửa phạt. Đức Chúa Trời yêu dân Israel như chồng yêu vợ, như cha mẹ yêu con. Nhưng khi phạm tội, Chúa sửa phạt họ. Chúng ta đừng dễ ngươi tình yêu của Đức Chúa Trời. Trái lại, được Chúa yêu chừng nào, chúng ta càng run sợ chừng đó mà cẩn thận bước đi trong ý thánh của Ngài. Để được đẹp lòng Ngài, Chúng ta nữa nào làm buồn cho đấng yêu mình. Đừng liều lĩnh, đừng chống cự lại bằng cách miệt mài trong tội lỗi mà phải ăn năn ngay. Thứ ba, Đức Chúa Trời đau khổ khi kẻ Ngài yêu bị đau khổ. Trong Ê-sai đoạn 63 câu thứ 9 có chép, hễ khi dân Ngài bị khốn khổ, chính Ngài cũng khốn khổ và thiên sứ trước mặt Ngài đã cứu họ rồi. Chính Ngài đã lấy lòng yêu đương thương xót mà chuộc, Ngài đã ẵm bồng và mang họ trong các ngày thuở xưa. Chúa nói với chúng ta như mẹ nói với con và hành động đúng như vậy. Mẹ yêu con chẳng qua gợi nhường tình yêu của Chúa. Chúng ta đau đớn bao nhiêu thì Chúa cũng đau đớn bấy nhiêu. Khi chúng ta bị bắt bớ thì Chúa cũng bị bắt bớ. Chúa nói với Saul, sao ngươi bắt bớ ta? Chúa không nói là sao ngươi bắt bớ hội thánh ta, con cái ta, nhưng nói sao ngươi bắt bớ ta, vì chính Chúa cảm xúc đau đớn như con của Ngài bị đau đớn vậy. Ai đụng đến chúng ta là đụng đến Chúa, được đề cập trong Sacheri đoạn 2 câu thứ 8 phần B. Thứ tư, Đức Chúa Trời không bao giờ quên mất kẻ Ngài yêu. Trong Ê-sai đoạn 49 câu 15 và 16 có chép, đàn bà há dễ quên con mình cho bú, không thương đến con trai ruột mình sao? Dù đàn bà quên con mình, ta cũng chẳng quên ngươi. Này ta đã chạm ngươi trong lòng bàn tay ta, các tường thành ngươi thường ở trước mặt ta luôn. Tình yêu của Chúa đối với chúng ta thật kỳ diệu, đến nỗi Chúa đem tình yêu của mẹ đối với con để so sánh. Mẹ không bao giờ quên cho con mình bú. Nếu mẹ phải bận công tác gì đó có thể quên, thì bầu sữa căng nhắc cho mẹ nhớ phải cho con bú. Dầu trong trường hợp nào đó mẹ quên con của mình, thì Chúa không bao giờ quên chúng ta. Ngài chạm chúng ta vào lòng bàn tay của Ngài. Từ khi Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá cho tới giờ này, chắc bàn tay của Ngài vẫn còn dấu đinh. Nhìn dấu đinh trong bàn tay đó, Ngài nhớ đến hết thảy chúng ta không bao giờ quên được. Ngài yêu chúng ta như mẹ yêu con và hơn mẹ yêu con. Mẹ có thể quên con, nhưng Chúa không bao giờ quên chúng ta. Đó là điều chúng ta được khích lệ để sống đẹp lòng Chúa, vinh hiển danh Ngài. Chúng ta thường có tư tưởng, ngôn ngữ, hành động còn trẻ quá. Một em bé luôn luôn đòi hỏi cha mẹ phải làm gì cho nó. Nó thường khóc lóc tức giận vì không được như ý. Nhưng khi đã trưởng thành thì không còn tức giận vì không được như ý. Ngược lại, nó nhớ đến công ơn cha mẹ và muốn làm sao để đẹp lòng cha mẹ, hầu báo đền tình yêu của cha mẹ đối với mình. Khi còn trẻ con trong Chúa, chúng ta thường đòi hỏi và thắc mắc tại sao Chúa để con chịu nghèo nàn, bắt bớ, khó khăn, đau yếu. Nhưng khi đã thành nhân, chúng ta nghĩ khác hơn. Tôi phải làm gì cho Chúa tôi? Tôi phải làm gì cho đấng phải chết vì tôi? Tôi phải sống thế nào cho đẹp lòng Ngài, vinh hiển danh Ngài? Thứ năm, Đức Chúa Trời hy sinh vì kẻ Ngài yêu. Trong Giăng đoạn 3 câu 16 có chép, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian. Phải hiểu rằng, Đức Chúa Trời rất yêu thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài. Đây không phải là một việc thường, bèn là một việc hết sức vĩ đại, vô tiền khoáng hậu. Nếu chúng ta yêu ai thì muốn cho người đó, càng yêu nhiều thì càng muốn cho nhiều, cho những gì quý nhất. Cũng vậy, Đức Chúa Trời rất yêu chúng ta, đến nỗi không phải cho vũ trụ này, nhưng chính con độc sanh của Ngài, không có tình yêu nào lớn bằng, không có sự hy sinh nào so sánh được. Chúng ta là kẻ đáng ghét, Chúa lại yêu, kẻ đáng bỏ Chúa lại đem về, kẻ đáng bị hình phạt Chúa lại cứu rỗi. Nhận biết tình yêu của Chúa như vậy, chúng ta không còn ước gì hơn. Không có gì làm thỏa mãn tâm hồn chúng ta bằng tình yêu của Chúa. Cũng chỉ có tình yêu của chúng ta làm thỏa mãn tâm hồn Ngài. Sau một buổi truyền giảng, một bà nọ đến bên cạnh mục sư nói rằng, cảm tạ Chúa, nếu không có buổi truyền giảng này, thiết tưởng tôi phải tự tử. Hôm nay tôi nhận biết còn có hy vọng vì tình yêu của Chúa đối với tôi. Mục sư yên lặng lắng nghe bà nói tiếp. Tôi có chồng, ba đứa con, gia đình tôi không dám nói là triệu phú, nhưng giàu có, đủ ăn, đủ mặc, còn dư tiền gửi ngân hàng, cuộc sống rất êm đềm. Thình lình, chồng tôi bỏ nhà đi theo một người đàn bà khác. Mẹ con tôi hết sức đau khổ, chỉ biết ăn nước mắt thay vì thức ăn. Ngày đêm chờ đợi, cho đến một ngày, chồng tôi trở về. Mấy mẹ con tôi chạy ra ôm chầm lấy ông và tha thiết yêu cầu ông đừng ra khỏi nhà nữa. Chồng tôi nói, mẹ con bà thiếu gì mà phải khóc lóc với tôi. Đây này, cả một ngôi nhà đồ sộ, đầy đủ tiện nghi dành cho mẹ con bà. Nếu thiếu hãy vào ngân hàng mà lấy. Tôi bằng lòng cho mẹ con bà cả gia tài này và cả tiền bạc trong ngân hàng, nghĩa là cho hết. Tôi nói với chồng tôi rằng, mình ơi, giàu có nhà cao, cửa rộng và đầy đủ tiện nghi với của ăn, vật dụng. Nhưng nếu thiếu mình thì mẹ con tôi khốn khó như không có gì hết. Chỉ khi nào có mình trong nhà này, vợ có chồng, con có cha thì mọi sự khác mới có giá trị. Nếu không có mình thì tất cả đều vô nghĩa. Tôi bằng lòng cho bà tất cả mọi sự trừ ra tôi, chồng bà lặp lại. Nói xong, chồng tôi xách gói đi ra khỏi nhà. Chúa yêu chúng ta không những ban mọi sự cho chúng ta mà còn ban chính mình Ngài cho chúng ta nữa. Thứ sáu, Đức Chúa Trời tha thứ cho tội nhân ăn năn. Trong Ê-sai đoạn 38 câu 17 có chép, này, sự rất cay đắng của tôi đã trở nên sự bình an. Chúa đã yêu thương linh hồn tôi, đem nó ra khỏi hầm hư nát, vì Chúa đã ném mọi tội lỗi tôi ra sau lưng Ngài. Trong Ê-sai đoạn 55 câu thứ 7 có chép, kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất nghị khá bỏ các ý tưởng. Hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ thương xót cho. Hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta vì Ngài tha thứ dồi dào. Chúa yêu chúng ta nên sẵn sàng tha thứ, dầu bao nhiêu tội ác Ngài cũng tha. Ngài tha thứ một cách trọn vẹn, đến nỗi kể như chưa từng phạm tội bao giờ. David nói rằng không những là Chúa phiếu trắng tội của tôi như tuyết mà còn hơn tuyết nữa, được đề cập trong Thi Thiên 51 câu thứ 7. Thứ bảy, Đức Chúa Trời cho chúng ta được làm con của Ngài. Trong Giăng Nhất đoạn 3 câu 1 có chép, hãy xem Đức Chúa Cha đã tỏ cho chúng ta sự yêu thương dường nào mà cho chúng ta được xưng là con cái Đức Chúa Trời và chúng ta thật là con cái Ngài. Ấy là vì đó mà thế gian chẳng biết chúng ta, vì họ chẳng từng biết Ngài. Thế gian chưa biết các đặc ân vô giá Chúa dành cho chúng ta là được làm con của Ngài, vì vượt quá trí hiểu của họ. Họ không thể nào hiểu rằng một con người khốn nạn như chúng ta đây lại được làm con của đấng tạo hóa, vua muôn đời. Những tội nhân khốn nạn lại được tha thứ, được tái tạo, được quyền làm con trai, con gái kế tự của Ngài. Thật là kỳ diệu. Hơn 55 năm theo Chúa, tôi vẫn còn ngạc nhiên trước tình yêu của Chúa mà thưa rằng, Chúa ơi, sao Ngài có thể yêu được một kẻ khốn nạn như con, không những chết thay cho con, Ngài còn bảo vệ, chăn dắt, trọng dụng như ngày nay. Thật là mỗi bước mỗi ngạc nhiên, càng đi càng cảm tạ, ca ngợi Ngài, thậm chí không lời nào đủ để cảm tạ, ca ngợi Ngài nữa. Phần thứ tư, tình yêu của Đức Chúa Trời có tính chất thế nào? Thứ nhất, tình yêu đời đời. Trong Jeremy đoạn 31 câu thứ 3 có chép, Đức Giê-hô-va từ thuở xưa hiện ra cùng tôi và phán rằng, phải, ta đã lấy sự yêu thương đời đời mà yêu ngươi, nên đã lấy sự nhân từ mà kéo ngươi đến. Nói cách dễ hiểu, ta yêu ngươi bằng tình yêu đời đời, Ngài đời đời có tình yêu đời đời, Ngài yêu ai cũng yêu đời đời. Tình yêu của loài người thì nay đổi, mai dời, khi lên, khi xuống, vì là thứ tình yêu ích kỷ chứ không phải hy sinh. Thứ hai, tình yêu bao la. Trong Giăng đoạn 3 câu 16 và Ê-phê-sô đoạn 3 câu 18 có chép, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, để anh em khi đã vững bền trong sự yêu thương mà thấu hiểu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thế nào. Tình yêu của Chúa vô giới hạn, không bến bờ, cao hơn trời, sâu hơn biển, dài hơn thời gian, rộng hơn không gian, bao gồm toàn thể nhân loại khắp mọi phương trời, trải mọi thời đại. Một chàng lang thang ngoài đường, có vẻ thận trọng lắm, đi ngang qua một nhà thờ, anh dừng lại đọc tấm bảng, Chúa Trời yêu thương thế gian. Anh bước vào tư thất tìm mục sư, hằng học hỏi, ai viết bản đó? Khi được trả lời, anh tiếp rằng, ông phải thêm mấy chữ, trừ ra tôi. Mục sư hỏi, có phải anh là thiên sứ từ trời xuống không? Rất tiếc không. Mục sư hỏi, có phải anh là ma quỷ từ địa ngục lên không? Lại cũng không. Mục sư tiếp, vậy anh ở đâu? Tôi ở trong thế gian. Mục sư ở trong thế gian mà Đức Trời yêu thế gian thì trong đó phải có anh. Nghe mục sư giải thích, anh hồi tỉnh, biết được tình yêu bao la của Đức Chúa Trời đối với mình và tin nhận. Thứ ba, tình yêu của Đức Trời có một sức mạnh vô cùng. Trong Jeremy đoạn 31 câu thứ 3 có chép, nên ta đã lấy sự nhân từ mà kéo ngươi đến. Trong Ose đoạn 11 câu thứ 4 phần A có chép, ta đã dùng dây nhân từ, dùng xích yêu thương kéo chúng nó đến. Ta đã như những kẻ cởi ách khỏi hàm chúng nó và để đồ ăn trước mặt chúng nó. Yêu như một dây xích dùng kéo chúng ta đến, buộc chặt chúng ta với Ngài đời đời. Cho đến bây giờ chúng ta còn đây là nhờ đó. Chúng ta sẵn sàng sống chết trong tình yêu của Ngài mà không bao giờ muốn lìa khỏi. Phao-lô hỏi, có phải hoạn nạn khốn cùng, bắt bớ, rối khát, trần truồng, nguy hiểm hay là gươm giáo có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu đời đời của Chúa không? Chắc chắn là không, để chép trong Roma đoạn 8 câu 23. Các vị chính khách xưa nay đã từng thổ lộ câu, tôi đã dùng võ lực chinh phục mà thế gian không phục. Chúa Giê-xu đã dùng tình yêu chinh phục và thế gian đã phục. Chúa Giê-xu có cả quyền lực trời đất trong tay, nhưng Ngài dùng tình yêu chinh phục cả tỷ tỷ người sẵn sàng sống chết với Ngài cho đến cuối cùng. Hallelujah! Cảm tạ Chúa! Nguyện tình yêu của Chúa cũng chinh phục chúng ta với Ngài cho đến đời đời.